Đây là khoa học dự bị. Phụ nữ tốt thì thiên hạ an. Ai là người nguyện phát tâm dạy học vấn cho phụ nữ? Tập 1. Các vị khán giả, xin chào mọi người. Hoan nghênh đón xem tiết mục mới này của chúng tôi. Tiết mục này rất quan trọng. Chúng tôi đặt cho nó một cái tên là Phụ nữ tốt, thiên hạ an. Thật vậy, đây là lời nói thật. Hơn 100 năm nay, không có ai còn giảng điều này nữa. Ấn Tổ thời Dân Quốc chính là Ấn Quang Đại Sư. Ngài còn thường kêu gọi. Nhưng sau khi Ngài giáng sanh thì nhân đức suy yếu rồi. Nhìn khắp thế gian thì hiện nay ở trước mắt chúng ta, chúng ta thấy sư phụ Ngài sắp 90 tuổi rồi. Ngài thường giảng cho chúng ta về tầm quan trọng của người phụ nữ. Trước đây chúng ta luôn phê phán truyền thông văn hóa là áp bức phụ nữ, đó đều là sai lầm. Cách nói đó có mục đích chính trị, kỳ thực căn bản không phải như vậy. Do vậy khi nói về việc trị quốc, chúng ta đừng chỉ mưu cầu cái mà tưởng chừng như là lợi ích nhất thời. Như thế thì sai rồi. Nếu nhìn xa hơn thì bạn đang hủy hoại dân tộc này, hủy báng cổ nhân, nói họ áp bức phụ nữ. Phải để phụ nữ được giải phóng, được ra ngoài làm việc, ra ngoài làm cách mạng, sai rồi. Thiên đạo bị phá hoại rồi. Thiên đạo trong chu dịch, trong dịch kinh. Các bạn ngồi đây có rất nhiều đồng học, thầy cô giáo. Chu dịch là kinh điển căn bản nhất của nhà Nho. Mở đầu chính là nói về đạo âm dương. Trong giới tự nhiên có dương có âm, thiên địa loài người cũng có dương có âm. Nam là dương, nữ là âm. Mọi người chúng ta nhất định phải ghi nhớ thuộc tính của âm dương không như nhau. Đây là cái vốn có của tự nhiên. Bất luận bạn theo phái nào, học thuyết nào, là cổ hay là kim, là trong hay ngoài nước, thì bạn cũng không thể sửa đổi được quy luật tự nhiên. Nếu như gà mái gáy, còn gà trống thì đẻ trứng, thì bạn không thấy đáng sợ hay sao? Đây là bản năng của con người. Con người nhìn thấy điều bất thường thì họ tự nhiên sẽ có một cảm giác sợ hãi. Gần đây chúng ta xem tin tức ở Đài Loan, tượng Quan Âm bị gãy ngang lưng trong một trận bão. Có rất nhiều người trên mạng gửi những bài đăng bày tỏ sự sợ hãi, nói đây có phải là điềm báo xấu không? Bạn xem, họ không học văn hóa truyền thống. Họ đối với những mê tín phong kiến thì nói phải thế này, phải thế kia. Thế mà bạn xem, khi chính họ nhìn thấy sự việc này thì lại nói ra câu như vậy. Từ xưa tới nay, mọi người hãy xem trong sách lịch sử đi. Đây đều là bản năng của con người. Bạn nhìn lại đây là tin tức ngày hôm kia, còn hôm qua lại xảy ra chuyện gì? Có nói tượng của Thiên Lý Nhãn bị thổi đổ, tượng Thuận Phong Nhĩ cũng đổ, cũng bị thổi đổ luôn. Hình như là tượng Thuận Phong Nhĩ bị đổ, tượng Thiên Lý Nhãn cũng bị thổi đổ. Mọi người ở đó trong lòng sợ hãi, nói có phải sẽ xảy ra chuyện gì đó không? Có phải có điềm báo gì đó không? Rất có khả năng. Bạn không thể nói ra câu nó là mê tín phong kiến nên phải bị thổi đổ thôi. Vậy vì sao bạn phải lo sợ? Đó là bản năng của con người. Do vậy mọi người nhất định phải ghi nhớ, bản năng là tự nhiên. Ai dạy gà trống gái, gà mái đẻ trứng, có phải tham gia lớp học bồi dưỡng hay không? Nói trứng phải đẻ như thế này, đó là tự nhiên mà. Do vậy mới nói dương có thuộc tính của dương, âm có thuộc tính của âm. Hiện nay những điều này đã bị phủ định hết rồi. Nam không ra nam, nữ không ra nữ, kết quả liền xuất hiện ngay. Bạn truyền dạy cho họ đều là sai lầm. Tôi nhớ rất rõ, lúc nhỏ tôi từng xem qua một bộ phim là Lý Song Song. Các bạn có xem qua chưa? Dạ chưa ạ. Bộ phim đó là giáo dục mang sắc thái giáo dục chính trị, phụ nữ ra ngoài làm cách mạng, trồng trọt, dường như nằm ngồi đều bình đẳng với nam giới. Họ đã phá hoại đi bổn phận thiên chức của mình. Thiên là quy luật tự nhiên, chức là công việc, nghĩa vụ của bạn. Thiên chức chính là những việc bạn phải làm từ khi bạn được sanh ra. Là làm gì? Là giúp chồng dạy con. Ở nhà có người già, có một gia đình lớn như vậy, ai đi nấu cơm, ai đi mua rau, ai chăm sóc người già? Những việc nhà này đều cần có người làm. Không ai làm đều bỏ ra ngoài đi làm cách mạng. Chồng trở về nhà, tôn hỷ dượng trở về nhà, muốn ăn cơm cũng không có. Vợ còn trách mắng anh ấy: anh quá lạc hậu rồi, dựa vào cái gì mà bắt tôi nấu cơm chứ? Nam giới lo việc bên ngoài, người nam phải làm những việc nặng nhọc. Do vậy mấy mươi năm nay phụ nữ cũng ra ngoài làm những việc nặng nhọc. Họ làm những việc của nam giới, trong nhà không ai quản. Hơn nữa họ rất lợi hại. Kỳ thực họ đã nhận phải sự giáo dục sai lầm, nhưng họ không hề biết đó là sai lầm. Bộ phim này phát sóng, người trong khắp thiên hạ đều xem, cho rằng đó là đúng. Diễn viên đóng vai Lý Song Song là cô giáo Trương Thụy Phương. Tôi đã gặp cô ở Thượng Hải rồi. Cô không còn nữa, đã qua đời rồi. Bộ phim đó rất nổi tiếng, tôi còn nhớ rất rõ ràng. Phụ nữ lẽ nào cần lợi hại như vậy sao? Thật sự rầm một cái liền đẩy chồng cô ngã ra bên ngoài sân. Được, được, cô đi, chúng ta đi tìm ông bí thư chi bộ nói lý lẽ nào. Tôi tham gia lao động, anh không bằng lòng, anh muốn bắt tôi ở nhà hầu hạ anh mới hài lòng, anh muốn như thế nào? Đi. Cô đi trước đi, cô đi trước đi, tôi đi sau. Đi đi. Lúc đó chúng tôi đều cảm thấy phụ nữ cần phải làm như vậy sai rồi. Đặc điểm của phụ nữ là gì? Trong dịch kinh viết rất rõ ràng, phàm là thuộc âm tính, mọi người phải nhớ đặc điểm của họ là nhu thuận, khiêm tốn, an tĩnh, vượng phu vượng gia, đất thành tựu đức hạnh cho trời. Trong chú dịch nói, đối với con người, phụ nữ phải giúp chồng thành tựu đức hạnh. Bạn phải giúp chồng thành tựu đức hạnh, bạn phải giúp chồng thành tựu sự nghiệp, giúp con cháu thành tựu sự nghiệp. Đây là bổn phận của phụ nữ, nhưng họ không biểu hiện ra. Đây gọi là âm đức. Còn dương đức, người nam họ hiển lộ dương đức ra bên ngoài. Đây là đạo lý tự nhiên, kiên cường, quyết chí, hăng hái. Bạn thấy giống đực dương tính trong giới tự nhiên, bao gồm nam giới trong loài người, họ đều có những đặc tính này. Họ vừa sinh ra đã là như vậy rồi. Cho vậy hiện nay không ai nói những điều này nữa. Không ai nói nữa, vậy thì chúng ta thấy mười mấy năm gần đây biểu hiện rất rõ ràng. Các bạn ở đây đều là những thầy cô chủ nhiệm, những thầy cô giáo, những học trò. Đặc điểm đầu tiên là gì? Nam không giống nam, họ đều yếu điệu nữ tính. Tôi chính mắt thấy rất nhiều rồi. Bất luận là những cậu bé hay những chàng thanh niên, nhìn thấy họ rất yếu đuối, nữ tính rất nặng, như vậy thì xong rồi. Một gia đình không có trụ cột, làm gì có chuyện để người nữ làm trụ cột chứ? Gia đình bạn như vậy, chẳng phải xong rồi sao? Đây là điềm báo suy bại của ngàn vạn gia đình. Không còn nhìn thấy những đấng nam nhi nữa, không còn nhìn thấy nam tử hán đại trượng phu là một trang hảo hán. Sư phụ giảng kinh thường nói đến trang hảo hán, sinh lực dồi dào. Những người như vậy không còn nữa, họ đều rất yếu đuối. Nam không ra nam, còn người nữ hiện nay có trào lưu gọi là nữ hán tử. Cái này tôi vừa mới nghe nói, là những người lên mạng nói với tôi, những nữ hán tử đó chẳng phải là nữ, không ra nữ hay sao? Làm gì có người nữ mọc râu phải không? Họ thật mọc râu. Tôi tỉ mỉ quan sát một số nghĩa công bên cạnh chúng ta, nữ sinh họ thật sự mọc râu. Rau của họ sắp mọc nhanh hơn rau của tôi rồi, sắp thành đàn ông rồi. Đây không phải là hiện tượng tốt. Cái tố nam tính tiết ra quá nhiều. Điều thứ nhất là có liên quan tới việc ăn uống. Thứ hai, chúng ta phải ghi nhớ. Những người học văn hóa truyền thống chúng ta đều phải hiểu. Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng quyết định tất cả. Nhà Nho, nhà Phật, nhà Đạo đều nói điều này. Đây là quy luật tự nhiên. Tâm người nữ quá mạnh mẽ, quá can cường. Họ không mọc râu thì mọc cái gì? Bên trong này có đạo lý. Nhân tâm điên đảo rồi, âm dương đảo lộn rồi. Hơn 30 năm trước, khi tôi còn nhỏ, 30-40 năm trước, đều dạy những điều này. Phong trào nữ quyền của phương Tây đã ảnh hưởng đến toàn thế giới. Vào thập kỷ 60 thì sức ảnh hưởng này đã vô cùng lớn rồi. Và vậy hôm nay chúng ta nhìn thấy những cảnh hỗn loạn thế này thì cũng đành bó tay hết cách. Còn có rất nhiều người xem xấu cho là đẹp, lấy ác cho là thiện, cho những cái sai lầm rõ ràng không đúng họ xem nó thành đúng, lấy sai cho là đúng. Chúng ta học văn hóa truyền thống, những năm này chúng ta theo sư phụ ngài học kinh giáo, học Phật, chúng ta thấy rất rõ ràng. Chúng ta đều biết đây là kết quả của việc giáo dục đức hạnh phụ nữ bị phá hoại rồi. Một đời, một, hai năm, thậm chí 10 năm mà có thể không nhìn thấy. Hiện tại mấy mươi năm đã trôi qua, cái quả ác này đã trổ ra rồi. Chúng ta cũng đành phải bó tay hết cách, không biết vấn đề nằm ở đâu, thậm chí cho rằng đây là đúng. Vẫn cảm thấy nữ tử Hán rất đẹp. Năm đó Lý Song Song có thể đẩy ông chồng ngã ra ngoài sân. Còn hiện nay có phim Người bạn gái tàn bạo của tôi. Bạn xem, cô bạn gái đánh người bạn trai. Đó là phim người Hàn Quốc quay. Người nam đó thực sự giống như một con mèo nhỏ vậy. Cô ấy ra sức đánh, đánh xong bên này, còn bên này vẫn chưa đánh. Người nam đó gọi là đứng nam gì được không? Đây gọi là một nam tử Hán sao? Làm tổn thương đến tình cốt nhục, đó là trượng phu sao? Đó không phải là đại trượng phu, bạn không phải nam nhi. Tại vì sao không phải? Bạn nghe lời phụ nữ. Phụ nữ họ dựa vào bạn, bạn lại còn dựa vào họ. Cũng giống như bạn to lớn dạm dở, mọi người đều phải dựa vào bạn. Bạn là nơi tránh gió trú mưa, có thể trông cậy được. Không ngờ bạn to lớn dạm dở để đi dựa dẫm vào phụ nữ. Cái đó vừa dựa vào chẳng phải liền đổ rồi sao? Sau đó bạn lại nói với họ, sao cô chẳng vững chắc tí nào vậy? Bạn xem đây gọi là gì? Mấy mươi năm lại đây, chúng ta đều bị giá trị quan phương Tây dạy cho hồ đồ hết rồi. Bạn nói như vậy với họ, họ nói bạn áp bức phụ nữ, họ nói bạn không bình đẳng. Vì do cái gì mà không nghe lời phụ nữ chúng tôi? Phải nghe lời chúng tôi. Đây có phải là áp bức phụ nữ không? Không phải. Chúng ta xem những sách cổ. Hôm nay tôi lấy ra một số cuốn, không cần quá cổ xưa, từ thời Văn Vương, từ khi có văn tự đến đời nhà Thanh. Đã bao nhiêu năm rồi? 3-4 ngàn năm rồi. Những vị thánh vương, những người làm vua, anh hùng nhất, mạnh mẽ nhất, dương tính nhất, họ làm vua. Họ còn phải thường nghe ý kiến của hoàng phi, hoàng hậu. Làm sao bạn có thể nói họ áp bức phụ nữ được chứ? Chẳng phải đây là không có lý hay sao? Cho nên chúng ta đọc được những sách cổ này thì chúng ta liền biết. Hỏi người hiện đại một vấn đề. Vấn đề là gì? Bạn nói người thời xưa áp bức phụ nữ, xem thường phụ nữ phải không? Tôi lấy ra một chồng những bài thơ, bài tản văn, những bài văn hay do phụ nữ thời xưa viết. Nếu họ không nhận qua giáo dục tốt đẹp thì có thể viết ra được những thứ này hay sao? Tôi có 2 bộ. Mỗi bộ dày như vậy. Vậy bạn nhận được giáo dục tốt, bạn giải phóng rồi, bạn không bị áp bức. Được. Vậy bạn viết ra được không? Sự thật đều bày ra trước mặt rồi, bạn có lời gì để nói nữa không? Bạn nói cổ nhân áp bức phụ nữ, phụ nữ bị áp bức mà viết được hay như vậy sao? Bạn không bị áp bức nhưng lại chẳng viết ra được những thứ gì. Phụ nữ hiện nay lấy gì làm tấm gương đây? Lấy ác làm gương, mặc vàng đeo bạc. Bạn xem người ta một chiếc đồng hồ đeo tay mà đến 15 vạn. Bạn xem những minh tinh mặc đồ hở mông hở đùi. Bạn xem họ còn nâng mũi. Toàn học những cái này. Đây là ác, đây là xấu ác, cực ác. Người hiện tại học cái này. Ai học gì? Trẻ nhỏ học. Những bé gái trong nhà còn chưa đi học đã bắt đầu học những thứ này rồi. Chẳng lẽ không phải sao? Để hôm nay toàn xã hội không nhìn ra đúng vấn đề. Vấn đề gì? Chính là cái mà sư phụ ngài đã nói. Đó là truyền hình, mạng internet, báo, tạp chí, những phương tiện truyền thông này có thể cứu vãn một quốc gia, nhưng cũng có thể hủy diệt một quốc gia. Bạn không thừa nhận điều này, nhưng nó đang ngày ngày giải bản. Chúng ta không biết về nó thì đến chết chúng ta cũng không biết tại vì sao bà chết. Con người tại vì sao biến chất như vậy? Không biết vì nó đang ngày ngày giải bản. Bạn xem hiện nay truyền hình chẳng phải toàn là dạy những thứ này hay sao? Có lúc tôi lên mạng lướt xem tin tức, người ta giúp tôi mở máy tính, tôi xem các trang mạng, nhìn thấy mỗi một trang, có trang nào mà không có những thứ như bạo lực, sắc tình, dung tục đâu cơ chứ? Đều là dung tục đến cực độ, trên các phương tiện truyền thông công khai, đàng hoàng như trên báo, tạp chí, quầy bán báo đều bày ra cho bạn xem. Hiện nay toàn thế giới đều là như vậy, chẳng có ai quản lý. Vì sao? Nhân quyền mà. Bạn đến Hồng Kông xem, những nơi trực tiếp bán tạp chí đồi trụy sắc tình. Những thứ đó trẻ nhỏ cũng có thể xem. Dù sao cũng không ai quản được chúng. Chúng ta lại xem các tiết mục giải trí trên truyền hình hiện nay. Đó có còn là hình dạng của con người hay không? Những người dẫn chương trình đó thật nam không ra nam, nữ không ra nữ. Những ngôi sao nữ xuất hiện giống như là yêu quái, yêu tinh vậy. Phía dưới mọi người còn vỗ tay reo hò. Đều là vô tri vô giác mà họ học theo. Xã hội ngày nay loạn động đều bắt đầu loạn từ đây. Do vậy từ lâu chúng tôi đã muốn làm tiết mục này, nhưng hiện nay khóa trình quá nhiều nên rất bận. Hôm nay là kỳ tiết mục đầu tiên của chúng ta. Chúng tôi đặt tiêu đề là ai nguyện phát tâm dạy học vấn cho phụ nữ. Phụ nữ đối với quốc gia, đối với dân tộc nhỏ thì đối với gia đình vô cùng quan trọng. Họ không học không được, không ai dạy họ không được. Bạn nói người xưa áp bức phụ nữ, những phụ nữ bị áp bức đó dạy ra con cái đều là thánh hiền quân tử. Họ trưởng thành rồi đều làm võ tướng, làm văn thần, lập nên những chiến công hiển hách cho dân tộc này, mang lại thái bình cho thiên hạ, sáng tạo ra một nền văn minh trên thế giới gọi là văn minh Trung Hoa. Đây lẽ nào chẳng phải là do những bậc trượng phu sáng tạo ra hay sao? Trong các triều đại có ai là không do mẹ sanh ra, được mẹ dạy, mẹ nuôi chứ? Phụ nữ bị áp bức dạy ra những người con đều tốt như vậy. Bản thân chúng ta nói ra những câu này cần phải cảm thấy xấu hổ. Chúng ta đang du oan cho cổ nhân đó. Bạn hiện nay không bị áp bức, bạn hiện nay đòi bình đẳng, bạn hiện nay tiên tiến phát đạt tiến bộ rồi. Nhưng con cái bạn sinh ra thì sao? Con cái mà bạn nuôi dưỡng ra, chúng có đứa nào xuất chúng không? Có đứa nào ưu tú không? Nghe đến gia đình các bạn cũng không giữ nổi. Hiện nay con cái phá của ở khắp nơi. Nguyên nhân gì vậy? Do không có người mẹ tốt, không biết dạy con. Do vậy họ thường nói một câu: hiện nay không có đại sư. Đại sư và quân tử đều không có. Quân tử cũng có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này không phải thánh nhân tùy tiện nói, thánh hiền tùy tiện đặt ra, mà là mọi người cùng công nhận. Tiêu chuẩn đều nằm trong Tứ Thư Ngũ Kinh, từ xưa tới nay đều là cái tiêu chuẩn như vậy. Quân tử không còn nữa, chúng ta còn vọng cầu đại sư nữa sao? Vậy tại sao không còn đại sư nữa? Sư phụ ngài nói với chúng ta một câu là: vì người mẹ dạy con thành quân tử, người mẹ sinh ra quân tử đều không còn nữa rồi. Quân tử là dạy mà ra, là do sanh ra, họ không phải là từ đất chui lên. Vì sao không còn người mẹ như vậy nữa? Trước khi làm mẹ, khi họ đi lấy chồng thì họ đều có thể làm mẹ. nhưng bởi vì không còn phụ nữ tốt nữa, ở nhà họ cũng không phải là đứa con gái tốt. Kết hôn rồi thì không thể đột nhiên biến thành người vợ tốt, người mẹ tốt được. Không thể có chuyện đó. Nói rõ điều gì? Việc giáo dục đức hạnh cho phụ nữ trong gia đình không còn nữa rồi. Vì sao không còn nữa? Bị đạp đổ rồi. Mấy mươi năm nay, 100 năm nay đều học theo phương Tây. Cuộc vận động phụ nữ đòi nữ quyền, nam giới đều là chủ nghĩa đại nam tử. Chúng tôi phải bình đẳng với các anh, nhưng họ vẫn chưa làm được thật sự bình đẳng. Tôi lấy một thí dụ, bạn tới bất cứ một công trường nào trong thành phố, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều công nhân. Công nhân các bạn đều từng thấy qua rồi. Thí dụ như họ xây dựng những tòa nhà đều là công việc chân tay nặng nhọc, đều làm những việc nặng, việc nhọc này. Còn những công nhân nữ, bạn thấy có hay không? Rất ít. Vì sao không có ai làm vậy? Họ làm không nổi. Người nam làm những việc nặng nhọc, phụ nữ làm sao làm được chứ? Vậy mà vẫn khăng khăng đòi bình đẳng. Cái đó gọi là bướng, không nói lý lẽ. Bạn đến làm thử xem, nhưng bạn đâu có làm được. Vì vậy người phương Tây nói quyền lợi, bạn dựa vào cái gì mà đòi ra ngoài? Tôi cũng phải ra ngoài, tôi cũng có cái quyền lợi này. Được, vậy nhà cửa ai lo? Do vậy trong ngũ luân, quan trọng nhất là nam nữ hữu biệt. Nói nam nữ vì sao không nói là vợ chồng hữu biệt? Khi chưa kết hôn thì nói cho người nữ, người nam biết rằng thiên tánh của họ không như nhau. Nam giới lo việc bên ngoài, nữ giới lo việc trong nhà. Cái mà bạn phải học thì khác với nam giới. Do đó, ngạn ngữ nói, nam không quản việc trong nhà, nữ không lo việc bên ngoài. Chỉ không cần tôi quản thì tôi không quản, tôi chỉ làm tốt bổn phận của mình thôi. Hiện tại có mấy người nữ biết điều này chứ? Tất cả đều hỗn loạn rồi. Cho vậy mà nhất định phải có người dạy. Không có người dạy thì ngàn vạn gia đình đều rối loạn, và sẽ không có người vợ tốt. Mà không có người vợ tốt thì đứa con sanh ra sẽ không tốt, đều hỏng hết. Bạn hỏi mẹ chúng cũng không biết. Gần đây chúng tôi có một tiết mục mới gọi là Thiên Hạ Phụ Tử Đệ Nhất Khóa. Người mẹ đó dạy cho con mình làm bánh nướng. Đứa trẻ 5 tuổi đó đã làm cảm động rất nhiều người, tỷ lệ đón xem rất cao. Người mẹ này biết dạy. Bạn nói xem gần đây có mấy vị khán giả sau khi xem xong thì cũng muốn học, gọi điện thoại cho chúng tôi nói những gì. Nói tôi cũng rất muốn học, nhưng tôi không biết làm cái bánh nướng đó như thế nào. Tôi cũng muốn dạy con tôi làm vệ sinh, nhưng sáng sớm tôi không dậy nổi thì làm thế nào đây? Người hiện tại nói những câu này đều không biết đỏ mặt. Bạn nói bạn làm mẹ rồi, bạn đã làm mẹ rồi, con bạn đã 5-6 tuổi rồi, bạn phải dạy con làm sao thành người. Giúp chồng dạy con, đó là thiên chức của bạn. Bạn phải dạy. Đúng, họ nói tôi không dạy nổi. Vậy bạn trực tiếp nói bạn tè dầm còn tốt hơn. Bạn nói tôi vẫn còn tè dầm, vậy phải làm sao? Bạn nói phải làm sao đây? Vậy để con cái thay tả lót cho bạn là được rồi. Thật sự hiện nay đã điên đảo tới mức làm bạn không thể tưởng tượng được nữa. Những cái này không biết bạn dám kết hôn hay sao? Dám mà. Hiện nay vì sao họ kết hôn? Hiện nay kết hôn là vì buông thả dục vọng. Cô ta rất xinh đẹp nên tôi phải lấy cô ta. Anh ta rất đẹp trai nên tôi phải lấy anh ấy. Đều là vì những cái này. Vậy qua 2 ngày không đẹp nữa thì sao? Hoặc là có người đẹp hơn cô ta thì sao? Tôi sẽ không cần cô gái này nữa, tôi lấy đi tìm người đẹp hơn. Đây là gia đình sao? Kết hôn là gia đình. Đây là gia đình hay sao? Đây chẳng phải hoàn toàn là buông thả dục vọng sao? Không có ai dạy dỗ. Bạn dạy họ, họ sẽ nói bạn không có quyền. Đây là nhân quyền của tôi. Tôi muốn làm như vậy. Vì vậy hiện nay có cái gọi là kết hôn vội vàng, sau đó lại ly hôn vội vàng. Vừa kết hôn vội vàng thì trên trời nổi sấm rồi mưa xuống, vừa nổi chớp thì lại ly hôn. Người hiện nay đều xem chuyện này như trò chơi trẻ con. Bạn đã nghĩ qua chưa? Vì đứa con bạn sinh ra phải làm sao? Bạn làm như vậy thì hai bên cha mẹ phải làm thế nào đây? Họ đều phải tham gia trò đùa của bạn hay sao? Do vậy hiện nay nam nữ đều không biết bổn phận của mình. Vậy phải làm thế nào đây? Chẳng có phương pháp nào cả, chỉ có dạy mọi người để mọi người biết được cái gì gọi là phụ nữ tốt, đàn ông tốt. Cái gì gọi là nhà, cái gì gọi là bổn phận. Đây không phải là do ai phát minh sáng tạo ra cả. Do vậy chúng tôi muốn nhanh chóng triển khai tiết mục này. Tiêu đề gọi là ai nguyện phát tâm dạy học dấn cho phụ nữ. Nó cũng giống như là một lời kêu gọi. Trong thiên hạ bất kể là nam hay là nữ, chỉ cần có chí học tập, coi chí muốn hoằng dương văn hóa truyền thống. Ai có thể phát đại nguyện như vậy? Cả đời này của tôi chuyên giảng về đức hạnh của phụ nữ. Nữ học là học vấn của phụ nữ. Từ lúc họ còn là một bé gái mới bắt đầu hiểu chuyện, cho tới khi họ làm bà nội, họ đi lấy chồng. Lấy chồng là một người vợ, lại làm mẹ, làm con dâu. Sau đó họ làm bà nội rồi, đều cần có những học vấn. Quy củ, quy tắc tự nhiên. Phụ nữ thích âm đức như thế nào? Dạy cho họ những điều này. Cổ nhân nói những thứ này đều nằm trong lễ ký thời nhà Chu. Trước triều nhà Chu đã có rồi, sau đó viết thành văn tự, truyền đến ngày nay đã hơn 4.000 năm rồi. Có 4 điều nữ đức được xếp ở vị trí đầu tiên, chính là đức hạnh của người phụ nữ. Bạn nói đức hạnh của con gà mái là gì? Là đẻ trứng, ấp ra gà con. Đây là đức hạnh của con gà mái. Gà mái thì suốt ngày chạy ra ngoài gáy. Vậy bạn nói gà trống phải làm sao? Đây chẳng phải là cướp ngôi hay sao? Bạn chẳng phải đang làm loạn sao? Âm dương điên đảo rồi. Phải để họ biết. Bạn nói con người chẳng lẽ cũng không bằng con gà mái hay sao? Con người nhận được nền giáo dục sai lầm thì con người sẽ không bằng quỷ. Sư phụ thường nói một câu trong tả truyện là: nhân khí thường tắc yêu hưng. Vì sao họ lại bỏ đi luân thường? Vì không có ai dạy họ thì họ liền biến thành yêu quái. Bạn đừng cho những lời này là quá đáng. Thật sự bạn nhìn người hiện đại, nam không ra nam, nữ không giống nữ, chẳng lẽ đây vẫn không phải là yêu quái sao? Thái Lan gọi là người chuyển giới. Do vậy mà đức hạnh của phụ nữ được đặt ở vị trí đầu tiên. Phụ ngôn, phụ nữ nên nói chuyện như thế nào? Phụ công, phụ nữ rốt cuộc nên làm gì? Bạn đừng suốt ngày chỉ chạy ra bên ngoài làm những việc mà nam giới phải làm. Cuối cùng là phụ dung, dáng vẻ của người phụ nữ nên mặc y phục gì, dung mạo nên như thế nào. Đây là 4 môn học mà chúng ta sẽ giảng nói tỉ mỉ. Ai nguyện phát tâm dạy môn học này thì tôi xin dẫn đầu khấu đầu lại người đó. Vì sao? Vì bạn đã cứu vãn dân tộc này, cứu vãn những người nữ trong thiên hạ. Ngàn vạn hộ gia đình đều cảm ơn bạn. Ai nguyện phát tâm dạy học vấn cho người nữ? Đây là một môn học vĩ đại nhất. Chúng tôi ở đây kêu gọi phàm những ai lập chí học theo trang mạng này, chúng tôi sẽ tặng sách tham khảo cho bạn. Bạn có thể thường xuyên liên lạc với chúng tôi. Cả đời này chuyên giảng gì đức hạnh của phụ nữ thì quá tốt rồi. Bạn không cần giảng đến 80 tuổi, hiện nay bạn 30 tuổi. Nói thật, bạn giảng đến 60 tuổi thì rất tuyệt rồi. Bạn nói xem bạn sẽ cứu được bao nhiêu người. Thời gian trước, tôi gặp một chị rất yêu thích truyền thống văn hóa, đã hỏi tôi một vấn đề. Cô ấy học Thiện Nhân Đạo. Đây là một tổ chức do Vương Phụng Nghi lão tiên sinh, người Đông Bắc trong thời kỳ Dân Quốc sáng lập ra. Đó là phương tiện trực tiếp dẫn dắt người Đông Bắc, đặc biệt là Đông Bắc, vì ở đó rất ít trường tư thục, ít người nghiên cứu học vấn. Tổ chức Thiện Nhân Đạo này tiếp dẫn đại chúng khuyên người học điều thiện. Cô ấy học cái này. Cô ấy đến hỏi tôi, vì sao vậy? Cô nói có rất nhiều khán giả đưa ra vấn đề, nhưng tôi không trả lời được. Cô đưa ra những vấn đề đó và nói với tôi, cô nói tôi phải làm như thế nào. Tôi nói bạn nhất định phải biết, nghiên cứu học vấn thì phải có một số thứ là để tiếp dẫn đại chúng. Bạn muốn thật sự là một cô giáo tốt, nhưng bạn rời xa ba nhà Nho Thích Đạo thì chẳng có gì hay để học cả. Trăm ngàn năm nay đã chứng minh điều này rồi. Giảng về đạo làm người lương thiện vào thời đại lúc đó quả thực là phương tiện. Phương tiện thiện xảo. Nếu bạn giảng Tứ Thư Ngũ Kinh cho rất nhiều phụ nữ trong gia đình ngồi trên giường ngậm tẩu thuốc ở khu vực Đông Bắc đó, họ sẽ nghe không hiểu. Bạn đem lễ ký nhạc ký giảng cho họ thì không được rồi. Nó không hợp căn cơ. Do vậy phải dùng những thứ rất đơn giản này. Những cái này đều rất tốt, có thể tiếp dẫn họ. Ngày nay cũng có những phương tiện này. Phương tiện gì? Chúng ta tìm ra những kinh điển như Đệ Tử Quy, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh đều rất dễ hiểu. Bạn xem về phụ nữ thì có Nữ Tiểu Nhi Ngữ, sách này chuyên dạy phụ nữ. Bạn giảng cái này thì hay biết mấy. Bằng không thì bạn sẽ gặp phiền phức gì? Người ta sẽ hỏi bạn, kinh điển này của bạn ở đâu ra? Không có. Bạn không lấy ra được kinh điển. Do vậy tôi nói, bạn giảng đạo làm người lương thiện rất tốt, nhưng cuối cùng phải dẫn dắt mọi người. Chính là tiếp dẫn con người về đâu? Tiếp dẫn về Nho Gia. Nếu không người ta sẽ nói, tôi dựa vào cái gì để tin tưởng Vương Phụng Nghi? Ông ta làm gì? Họ không biết mà. Do vậy mọi người không tin tưởng. Đây chính là chỗ phiền phức. Do vậy lấy đó để tiếp dẫn đại chúng, cái này rất tốt. Sau đó dẫn dắt họ về Nho Gia, chánh thống. Cao hơn một chút là Đạo Gia, cao hơn chút nữa là nhà Phật. Như vậy là đúng rồi. Tôi nói, nếu không thì các bạn sẽ có chỗ khó xử. Khi người ta nêu vấn đề, tôi cũng không biết nên trả lời thế nào. Không có kinh điển làm y cứ mà. Hôm nay chúng ta lấy mấy cuốn sách này ra, mấy cuốn đơn giản này thôi, không nhiều. Chúng ta sẽ giới thiệu cho mọi người. Do vậy, bạn chân thật muốn cứu khổ, cứu nạn, hoằng pháp lợi sanh. Nếu bạn trực tiếp nhập môn từ Nho Gia thì đương nhiên càng tốt. Có người hỏi tôi như vậy có được hay không? Tôi nói được. Vì sao vậy? Vì nó là truyền được ngàn năm vạn thế rồi. Người trong thiên hạ đều tâm phục khẩu phục. Có kinh điển làm y cứ, có chứng minh thực tế, có kinh sử tử, toàn bộ đều được ghi chép ở bên trong. Bạn xem Tứ Cố Toàn Thư, bất luận là chuyên gia học giả, giáo sư nghiên cứu học vấn, hay nghe đến người dân bình thường, đọc Tam Tự Kinh, Đệ Tử Quy, toàn bộ đều là của nhà Nho. Đây là giáo dục viên mãn nhất. Cái này đương nhiên là tốt hơn rồi. Chúng tôi chuẩn bị tiết mục này như thế nào? Chúng tôi phân thành hai loại lớn, giống như biểu đồ cái cây vậy. Mọi người phải ghi nhớ, muốn hoằng pháp đời sanh, không giảng sự việc thì không được. Bạn chỉ giảng những đạo lý khô khan, nghe mãi họ sẽ cảm thấy không liên quan gì với cuộc sống của họ, thì sẽ không nghe nữa. Do đó nhất định phải giảng nói câu chuyện. Lấy thí dụ, mọi người nhớ có một bộ đĩa là Giáo Dục Thánh Hiền Cải Tạo Vận Mệnh. Lâu lâu nêu ra một thí dụ thực tế trong cuộc sống, lâu lâu lại xuất hiện một thí dụ. Mọi người vừa xem cái thí dụ này, chính là những việc trong gia đình chúng tôi, chính là những việc trong nhà họ. Nó vô cùng thiết thực với cuộc sống. Như vậy mọi người đều muốn học, nhất định phải giảng sự. Như vậy chúng tôi đặc biệt làm tiết mục này, phụ nữ tốt là như thế nào, nói cho mọi người biết phụ nữ tốt là như thế nào. Có những thí dụ sinh động. Do vậy phụ nữ tốt thì thiên hạ an. Chuyên giảng nói về dáng vẻ của người phụ nữ, giảng cho mọi người từng thí dụ một từ xưa tới nay. Bạn chỉ giảng sự thôi cũng không được. Tôi lấy thí dụ cho mọi người xem, giống như trong cuốn Thanh Sử Cảo. Thanh Sử Cảo là lịch sử thời nhà Thanh, gần 300 năm rồi. Trong đây có liệt nữ truyện. Từ Hậu Hán Thư cho đến Thanh Sử Cảo là lịch sử hơn 2.000 năm của dân tộc Trung Hoa. Những phụ nữ đoan chánh trang nghiêm trong sử sách, toàn bộ ở trong liệt nữ truyện. Tiêu chuẩn của một người phụ nữ tốt từ Triều Hán đến Triều Thanh đều không hề thay đổi. Bạn có thể nói đây là do ai phát minh sáng tạo ra sao? Điều này có thể coi là một kỳ tích. Bạn nói phụ nữ hiện tại rất tốt, bản thân bạn cũng ngại khi nói ra câu này. Họ thực sự tốt sao? Bạn nói xem họ tốt ở đâu? Bạn nói họ tốt là bạn hồ đồ rồi. Bạn thực sự hiểu rõ tốt xấu, bạn sẽ không mở miệng nói họ tốt. Nam không ra nam, nữ không ra nữ mà gọi là tốt hay sao? Do vậy nói, từ Thanh Sử Cảo cho đến Hậu Hán Thư, những tấm gương phụ nữ tốt trong hơn 2.000 năm nay đều ở trong này. Những người viết thư pháp đều biết bia của Tào Nga, viết theo lối chữ lệ thời nhà Hán. Tào Nga là một cô gái lúc mười mấy tuổi. Khi dược xong, cha cô bị rơi xuống nước, bị dòng nước xiết cuốn trôi mất. Cô quá thương cha. Cô là một hiếu nữ không chịu bỏ cha mình. Cuối cùng như thế nào? Cô khóc tìm cha rất lâu, đi rất xa nhưng không tìm thấy cha mình. Trong lúc cấp bách, cô đã nhảy xuống sông tìm cha. Sau đó rồi đến một nơi rất xa, và sau rất nhiều ngày, thi thể nổi lên. thi thể của cô và cha cô cùng nổi lên. Tìm được rồi, đây là sự thật, đó không phải là truyền thuyết thần thoại. Chí Thành sẽ cảm tới trời. Như vậy câu chuyện bia Tàu Nga truyền đến ngày nay, vì sao mà cảm động nhiều người như vậy? Một người con gái tốt, con gái hiếu thảo đến mức như vậy, trong Thanh Sử Cảo vẫn còn, trong các triều đại đều có. Gia đình này rất nghèo, sanh được một người con gái là một khuê nữ. Con gái này mấy tuổi? Khoảng 7-8 tuổi. Khi 10 tuổi cô phát thệ, cô nói với cha mẹ cả đời này không lấy chồng. Vì sao vậy? Cha mẹ không có con trai. Cha mẹ không có con trai. Con mặc dù là thân gái, nhưng con sẽ làm con trai của cha mẹ. Cô không lấy chồng, hầu hạ cha mẹ đến lúc già. Ai nói trước đây sanh con gái thì cảm thấy xui xẻo chứ? Con gái hiếu thảo còn tốt hơn con trai rất nhiều. Đây là giảng dị sự, chân thật cảm động lòng người. Có lúc tôi vừa xem vừa chảy nước mắt, thật sự rất hay. Có tên, có họ, có địa chỉ. Người xưa viết lịch sử không giống người hiện nay viết lung tung để lừa người. Người xưa không có ai như vậy, đều là quân tử. Tiêu chuẩn thấp nhất cũng là quân tử. Cho nên xưng là tính sử, ngũ thường, nhân lễ nghĩa trí tính. Người nói chuyện phải thành tính. Vừa rồi chúng ta giảng trên phương diện là giảng dị sự, đưa ra thí dụ. Những ví dụ trong cuộc sống từ xưa tới nay, chúng ta giảng cho mọi người biết người phụ nữ tốt phải như thế nào. Làm phụ nữ họ phải có một tấm gương thực tế thì họ sẽ muốn học. Ngược lại trong đây có một đạo lý mọi người còn nhớ, khi chúng tôi giảng bài từng nói phàm có sự phải như thế nào. Tất có lý, tất có lý, bên trong nó nhất định có lý. Nó không có đạo lý thì câu chuyện này nói không thông. Tại vì sao nhất định phải gieo hạt vào mùa xuân? Bên trong nó có đạo lý. Vì sao ngày đó gọi là kinh trập, ngày đó gọi là mang chủng? Nó có đạo lý, nó có quy luật bên trong. Do đó nói chúng ta chỉ giảng sự thì không được. Đức hạnh phụ nữ môn học này vô cùng quan trọng. Chúng ta vẫn phải giảng lý, giảng đạo lý. Phải đem đạo lý bên trong nó giảng nói cho mọi người. Mọi người nghe đến nhất định phải làm như vậy. Nghe hiểu rồi, học rõ ràng rồi mà không làm theo thì bạn không phải là người phụ nữ tốt. Không phải phụ nữ tốt thì bạn sẽ có tai họa. Gả vào nhà người ta lại đẩy người nhà họ xuống hố. Nên bạn phải nghe cho rõ ràng. Do vậy mà các hung họa phước ở thế gian, hạnh phúc cũng được, tai họa cũng được, nó đều có căn nguyên. Tóm lại một câu là phải mở hai khóa học. Một là giảng sự, một là giảng lý. Mục đích là gì? Để khi mọi người được dạy rồi thì sẽ trở thành người giác ngộ, đừng biến thành kẻ mê hoặc. Tóm lại đều là ở giữa mê ngộ mà thôi. Người làm việc sai lầm, tai họa đau khổ của cả đời này đều vì mê. Tiếp nhận giáo dục, bạn là người giác ngộ, là người không mê nữa. Bạn sẽ không làm những việc ngu ngốc. Bạn sẽ không phải nhất định lấy cô ta nữa. Trên thực tế, lấy cô ta về là sai lầm. Bạn hiểu rõ đạo lý rồi thì cho bạn, bạn cũng không cần. Các bạn không tin thì tập sau chúng tôi sẽ giảng tiếp hai câu. Phụ nữ có bốn loại tai họa. Rất nhiều năm trước khi tôi nói chuyện với các nghĩa công, họ đều rất kích động. Thưa thầy, tốt nhất là có thể đem nó giảng nói cho mọi người đều có thể nghe. Tôi nói chờ sau này có cơ hội. Nhìn các hung họa phước của một người phụ nữ, bạn xem trên mạng thường có những tin tức. Anh ta tìm một người đẹp, cô ta tìm một anh chàng đẹp trai, nhưng bạn không biết tai họa đều nằm ở trong đó. Đó là đạo lý gì vậy? Tôi nói ra mọi người đều dễ hiểu. Người hiện đại họ không giảng điều này, họ cũng không nghe điều này. Hồ đồ, thật giảng họ sẽ thật nghe. Tiết mục kỳ sau chúng tôi sẽ giới thiệu cho mọi người. Bạn biết nhìn phụ nữ không? Người hiện đại đều gọi là mỹ nữ, lời gì họ cũng dám nói. Kỳ thực đó đều là sai lầm. Tiết mục kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.